15 phút thiêng liêng. Ban lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ cao cấp, anh hùng quân đội, anh hùng lao động lên hội trường Ba Đình làm nhiệm vụ túc trực bên linh cữu Bác. Trong nỗi bất hạnh lớn, chúng tôi có niềm an ủi được sống bên Bác trong những giờ phút đau thương nhất của dân tộc. Chuẩn bị quần áo, giày, mũ xong, nghe ban tổ chức phổ biến chia cho chúng tôi thành từng nhóm 4 người. Mỗi nhóm trực một ca 15 phút, đứng nghiêm, thay ca theo đúng quy định nghi lễ. Thoạt nghe ai cũng cảm thấy thời gian trực một ca có 15 phút thì quá ngắn. Ai cũng ao ước được đứng thật lâu bên Bác, chí ít cũng phải 1 giờ. Nhưng thực tế đã chứng minh một ca không thể quá 15 phút. Và đồng chí Ngô Thi Tuyển, dân quân Nam Ngạn Hàm Rồng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ chịu đựng được đến phút thứ tư đã vì xúc động quá mà ngất xỉu. Dưới ánh sáng dịu mát giữa hội trường Ba Đình, trong bộ kaki nhạt màu, Bác nằm tư thế thoải mái, da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, dần trán mênh mông, hai mắt nhắm như người đang ngủ, bàn tay đặt trên bụng. Vừa bước ra, phải nhớ và làm thật chính xác động tác thay ban. Nhưng tất cả tâm trí tôi đã bị thu hút vào con người của Bác đang thanh thản nằm kia, như sắc dụng bị hút vào thỏi nam châm cực mạnh. Cả tấm lòng nhân hậu Việt Nam, đức độ cao cả, nếp sống giản dị, tâm hồn trong sáng, trí tuệ tuyệt vời. Cả sự nghiệp vĩ đại mà Bác đã để lại cho đất nước, cho nhân loại, đang tỏa ánh hào quang. Sau chỗ Bác nằm, hai lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng đỏ thắm vinh quang, mùi trầm hương thơm ngát, và dưới hội trường mênh mông kia là bạc ngàn những dòng hoa đầy hương sắc. Tôi chợt có cảm giác như chính tôi cũng đang được theo Bác vào cái thế giới đầy hương hoa huyền thoại này. Nhóm tôi vừa vào thay ban thì bắt đầu một đợt 5 đoàn đại biểu quốc tế vào viếng Bác. 2 đoàn đại biểu đảng của 2 nước Tây Âu, 1 đoàn đại biểu của 1 quốc gia châu Mỹ Latin và 2 đoàn đại biểu châu Phi da đen do 2 nguyên thủ quốc gia dẫn đầu lần lượt vào viếng Bác. Mỗi đoàn đều có 2 chiến sĩ tiêu binh của ta đưa vòng hoa lớn đặt lên viếng Bác. Các đại biểu đứng vào hàng, vị trưởng đoàn đứng lên phía trước. Nhìn những người bạn xa lạ mà rất thân thương đã vượt hàng ngàn hàng vạn cây số đến đây để được chiêm ngưỡng Bác, nghiêng mình trước người chiến sĩ cách mạng kiệt xuất của thời đại, người bạn vĩ đại của nhân dân lao động 4 biển 5 châu, và chia sẻ với nhân dân ta niềm đau thương vô hạn mà lòng tôi bồi hồi xúc động. Ai cũng thể hiện thái độ trân trọng, nét mặt thương tiếc, buồn rầu, ai cũng đăm đăm nhìn Bác như muốn tiếp nhận nơi Bác cái sức mạnh vô biên của một tâm hồn cao cả, một ý chí sắt thép, hai bàn tay mảnh mai đã góp phần nhào nặn một thế hệ, một nếp sống vô cùng giản dị mà trong sáng tuyệt vời. Một vị nguyên thủ quốc gia châu Phi to lớn sừng sững, đầu đội khăn trắng, mình mặc áo choàng dân tộc trắng xòe rộng, còn đứng mãi, nhạc lễ đã xong, vẫn còn nấn ná, và khi từ biệt Bác để quay ra, đã lặng lẽ rút khăn chấm nước mắt. Sau 5 đoàn đại biểu quốc tế, đồng bào các giới, các dân tộc, các địa phương lại tiếp tục tiến vào, tiếng khóc, than, hòa chen nhạc lễ. Mấy chị phụ nữ mặc áo tang, chích khăn tang, tóc xổ xõa, từ xa thoạt trông thấy Bác đã khóc, chạy đến ngồi xẹp xuống lễ Bác, vừa lễ vừa khóc, khóc mãi đến nỗi phải có người đến dìu dậy và dắt đi. Một người đàn ông tay phải bế con nhỏ, tay trái dắt con lớn, cả 3 bố con cùng chích khăn tang. Cháu nhỏ thấy bố khóc, chị khóc, cháu cũng khóc òa. Các cháu thanh niên, ngực và cánh tay mang băng tang lặng lẽ đi qua, nét mặt đau buồn, mắt mở to ngơ ngác nhìn Bác như chưa tin là Bác đã mất. Rồi đột nhiên có cháu đưa tay lên ôm đầu, có cháu đưa tay lên che mặt, cô cháu đưa cả mấy ngón tay vào miệng để cố ngăn tiếng khóc. Có tiếng phụ nữ gọi to: "Bác ơi, bác, bố con đã hy sinh thời kháng Pháp. Chồng con đang đánh Mỹ ở miền Nam. Con của con còn bé dại quá mà bác lại ra đi." Mấy ông già quần áo trắng dài, chít khăn xếp trắng kiểu dân tộc vái bác lia lịa từ xa, vừa đi vừa vái, đến trước chỗ bác nằm thì đứng lại, và cứ đứng như vậy mà vái dài, đến lúc bà con phía sau đẩy vào lưng mới chợt nhớ ra phải bước đi, lại vừa đi vừa vái, đi đã xa vẫn còn ngoái cổ lại tiếp tục vái dài về phía bác. Lại có tiếng gào to: "Bác ơi, bác ơi, người như bác mà chết thật sao? Bác ơi, từ nay chúng con như nhà không có nóc." Tôi vẫn đứng nghiêm, nhưng từ làn da thớ thịt đã rung lên dần dần như dây đàn bầu. "Thưa bác, từ thuở con biết làm người, chưa bao giờ trái tim nhỏ bé của con phải chịu đựng nỗi đau thương to lớn như thế này. Bác ơi, tự thâm tâm con muốn quỳ xuống bên bác, nhưng con tự nhủ, con đang làm nhiệm vụ túc trực bên bác. Con vẫn phải đứng nghiêm, không được nhúc nhích. Hai bàn chân con cố bám chặt lấy mặt đất, không được ngã, không được khóc. Con phải ngẩng mặt lên cao để tránh nhìn cảnh đồng bào quá xúc động liên tiếp diễn ra trước mắt con, và cũng để nước mắt con khỏi lăn xuống má." Tiếng đồng bào kêu, gọi bác, từng tiếng, từng lời cứ như xoáy chặt vào trái tim tôi. "Bác, bác ơi, bà con miền Nam chưa được gặp bác mà bác đã đi xa. Bác ơi, bác." Trời, tôi cắn môi đến chảy máu, cố gắng chế ngự cơn xúc động không sao kềm nổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã thấy cả dân tộc ta chìm ngập trong đau thương. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy vô cùng sâu sắc thế nào là niềm thương yêu vô hạn, niềm kính mến quý trọng vô bờ mà nhân dân các dân tộc ta đã dành cho bác. "Bác ơi, 15 phút thiêng liêng hôm ấy, suốt cả đời con vẫn nhớ." Đêm 21 tháng 6 năm 1992.